mộ trung tăng, vị tăng trong phần mộ. Năm 1953, khi ngài giảng kinh thuyết pháp, có một số thính chúng không chịu lắng nghe mà chỉ nói chuyện nhảm. Mặc dầu được ngài giáo huấn nhắc nhở phải nên sửa đổi tánh nết, nhưng họ vẫn không tính thành thỏa nhận. Thế nên ngài dời giảng đường Phật giáo từ khu phố Tàu đến một ngôi nhà một tầng tại góc đường Sutter và Webster, nơi giữa khu Fillmore và khu phố Nhật tại cụ Kimson. Việc di chuyển của ngài đánh dấu cho sự khởi đầu của thời kỳ ẩn cư. Trong thời gian đó cho đến năm 1968, ngài tự gọi mình là Mộ Trung Tăng. Sau này ngài tiếp tục gọi chính mình với tên như thế và viết một bài kệ trong ngoặc. Xin xem lại bài kệ ở phần Mộ Trung Tăng. Nơi đó ngài đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với thanh niên Mỹ. Họ thường thích tham thiền học đạo. Vài người đến chùa thường xuyên để tham dự lớp ngồi thiền tập thể từ 7 đến 8 giờ mỗi tối. Vài người lại đến tham dự những buổi giảng kinh thuyết pháp. Mỗi khi giảng kinh A Di Đà, Kim Cang, Tâm Kinh, Pháp Hoa, Chứng Đạo Ca, ngài thường dùng những câu kệ ngắn để chú giải cho dễ hiểu. Năm 1967, vào tháng 7, ngài dời giảng đường Phật giáo trở lại khu phố Tàu tại chùa Thiên Hậu, một ngôi chùa Tàu cổ kính nhất ở nước Mỹ. Tôi nhớ lại là trước khi đến trường Đại học Washington ở Seattle để lấy bằng cao học, tôi có phụ giúp ngài dời đồ đạc về chùa Thiên Hậu trên tầng lầu thứ tư của một tòa nhà tại Waverly Place ở phố Tàu. Nơi đó ngài giảng những bài kể truyền pháp của bảy vị Phật và phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa. Nhờ có nhiều cơ hội được gần gũi ngài, càng ngày tôi lại thích ngồi thiền hơn. Lại nữa, nhờ ngồi thiền bên cạnh ngài nhiều lần, tôi bắt đầu biết rõ ngài là ai. Qua những kinh nghiệm đặc biệt đó, tôi thường đến học đạo không phải chỉ vì ngài là vị tăng già từ bi, mà thật là một vị kỳ dị khác thường. Theo tôi nhận thấy, ngài là một vị vô ngã, có định lực và lòng từ bi phi thường. Nhờ vậy, cách nhìn của tôi đối với ngài và Phật giáo hoàn toàn thay đổi. Đối với đạo Phật, nhờ thích thú tu học nên tôi vận dụng hết tâm tư để nghiên cứu giáo lý. Tuy nhiên, vào lúc ấy tôi cũng chưa biết rõ về Phật giáo hay lý do quy y Tam Bảo. Vào mùa thu, tôi viết thơ hỏi thăm ngài rằng tôi có thể đến đó để tu thiền vào dịp nghỉ lễ Giáng sinh không? Ngài viết thư trả lời: rất hoan nghênh, nơi đây không lạnh cũng không nóng, hy vọng sớm lại gặp ông. Năm 1968, vào dịp Tết Nguyên Đán, ngài tuyên bố hai điều trước đại chúng. Thứ nhất, ngài tuyên bố rằng trong vòng một năm, hoa sen của Phật giáo tại Mỹ sẽ nở rộ. Trong ngoặc, tuy nhiên, vào lúc đó, dấu hiệu thanh niên Mỹ tham học Phật Pháp rất ít. Thứ hai, nhận thấy rất nhiều người trong các cộng đồng, hội đoàn sợ rằng sẽ có trận động đất xảy ra ở vùng cũ Kim Sơn. Ngài tuyên bố rằng, nếu còn trú một ngày nào ở đó, ngài sẽ không cho phép một trận động đất lớn khiến cho dân chúng bị tử thương hay thành phố bị tàn phá hư hoại. Mỗi năm trong dịp Tết Nguyên Đán, ngài đều lặp lại lời tuyên bố trên. Lời giải thích: khi trận động đất xảy ra ở vùng cũ Kim Sơn vào năm 1989, ngài đang trên đường hoằng pháp tại Đài Loan. Khi ấy, vì gặp một số người thích tu học theo Phật giáo, nên tôi kể cho họ nghe về hạnh phúc của ngài. Do tánh hiếu kỳ, họ đến tham dự hai tuần thiền thức với tôi tại ngôi chùa đó. Sau này, tôi quyết định thọ giới quy y John Babcock, người dịch giả trong Pháp hội giảng kinh Lăng Nghiêm, cũng đồng thọ giới quy y. Trở lại Seattle, chúng tôi sắp đặt vài nơi để cho những người khác có thể đồng nhau đến ngồi thiền. Kể đến, chúng tôi nhóm họp những người thích nghiên cứu tu học Phật Pháp lại và viết thơ thỉnh Ngài lên đó để dạy thiền vào dịp nghỉ học trong mùa xuân. Khi nhận lá thư này, Ngài trả lời là không thể lên Seattle để dạy thiền vào lúc đó được, vì nếu Ngài đi thì tại vùng Cũ Kim Sơn sẽ có một trận động đất. Vì vậy, Ngài đề nghị rằng chúng tôi nên xuống vùng Cũ Kim Sơn để tu thiền. Một số người thích đạo Phật đến vùng Cũ Kim Sơn cùng những người trong vùng tham gia thiền thất. Cuối thiền thất, Ngài dự định mở khóa học Kinh Lăng Nghiêm và tu thiền vào mùa hè năm đó.